là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp là quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân.
Ngày 23 tháng 5 năm 2021, cử tri cả nước hãy đến các điểm bỏ phiếu để bầu ra những đại biểu tiêu biểu về đức tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.
Ngày 23 tháng 5 năm 2021, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, ngày hội của toàn dân.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh việc tăng cường quản lý quy trình, tuân thủ các quy định tại các khu cách ly tập trung phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tiếp đó là ghi nhận nỗ lực của ngành thuế Yên Bái trong công tác thu ngân sách từ đầu năm đến nay. Cuối chương trình là chuyên mục Khoa học với cuộc sống. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thực hiện chương trình làm việc, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đã có buổi làm việc với Thường trực Huyện ủy Trấn Yên về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp và công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn. Cùng tham gia đoàn công tác còn có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành có liên quan của tỉnh. Sau đây là ghi nhận của phóng viên đi theo đoàn. Trước diễn biến hết sức phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19, thời gian qua, huyện Trấn Yên đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tập trung thực hiện quyết liệt đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch bệnh. Đặc biệt, ngay sau khi phát hiện trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 có lịch trình di chuyển tới xã Việt Cường, huyện Trấn Yên, huyện đã thiết lập vùng cách ly y tế và phong tỏa cụm dân cư, thành lập các chốt kiểm soát, kích hoạt khu cách ly y tế tập trung, theo dõi diễn biến dịch COVID-19 từng ngày, đẩy mạnh khai báo y tế điện tử. Cùng với đó, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện khai báo y tế. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên người dân không hoang mang, dao động, yên tâm lao động sản xuất, thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19 vừa phát triển kinh tế xã hội. Đến nay, huyện đã cách ly tập trung 240 người liên quan đến bệnh viện ca cơ sở Tân Triều, tại đám cưới thôn 3B xã Việt Cường và từ những vùng dịch có nguy cơ. Cách ly tại nhà gần 3.000 trường hợp và gần 1.500 người theo dõi sức khỏe tại nhà. Huyện cũng tăng cường công tác kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng. Đặc biệt, thời gian qua, huyện Trấn Yên đã phát động và quyên góp được gần 1,5 tấn gạo, 80 triệu đồng, 300 thùng mì tôm, trên 500 kg gà, hàng trăm kg rau củ quả và nhiều trứng gà, sữa, hàng trăm hộp khẩu trang y tế, nước sát khuẩn và các vật dụng nhu yếu phẩm ủng hộ các điểm chốt, khu cách ly tập trung và khu vực phong tỏa. Đối với công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đến nay huyện đã tập huấn về chuyên môn và đảm bảo về cơ sở vật chất. Để tổ chức cuộc bầu cử, toàn huyện có 122 khu vực bỏ phiếu với 244 hòm phiếu, không có khu vực bỏ phiếu tại nhà dân. Huyện cũng chuẩn bị 21 hòm phiếu chính và 10 hòm phiếu phụ để cấp dự phòng nếu diễn biến dịch COVID-19 phức tạp. Huyện Trấn Yên cũng đã lên phương án cụ thể cho công tác đảm bảo phòng chống dịch, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn để cuộc bầu cử diễn ra thành công. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giải quyết khiếu nại tố cáo, làm tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau cuộc bầu cử. Huyện đang tổ chức các hội nghị vận động tiếp xúc cử tri của người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân ba cấp, phần đầu đến ngày 15 tháng 5 sẽ hoàn thành theo đúng yêu cầu. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, trong 10 ngày qua diễn biến của dịch COVID-19 rất phức tạp trên cả nước, trong đó có Yên Bái. Qua công tác phòng chống dịch vừa rồi cho thấy sự linh hoạt của huyện đã đạt được nhiều kết quả tốt. Đặc biệt, huyện đã kịp thời xây dựng được khu cách ly tập trung, cùng với cả tỉnh, Trấn Yên đang kiểm soát tốt dịch bệnh. Cùng với đó, huyện cũng đã chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức cuộc bầu cử. Ghi nhận những kết quả mà Trấn Yên đạt được, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cũng lưu ý, Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành chỉ thị 12 nhấn mạnh công tác phòng chống dịch nhưng cũng phải coi trọng công tác bầu cử và đảm bảo quốc phòng an ninh. Thống nhất quan điểm là vẫn đảm bảo mục tiêu kép vừa phòng chống dịch hiệu quả, tổ chức thành công cuộc bầu cử và phải đảm bảo thật tốt các nhiệm vụ chính trị kế hoạch đã đề ra. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Trấn Yên tiếp tục rà soát điều chỉnh bổ sung ngay vào các chương trình hành động những nội dung này. đồng chí Đỗ Đức Duy cho rằng cần xác định dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, lây lan nhanh trong cộng đồng. Vì vậy, cần quản lý tốt các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp. Trấn Yên phải xác định rõ quan điểm và nâng cao hơn mức độ phòng chống dịch, chủ động 4 tại chỗ, làm nhanh hơn, quyết liệt hơn, phát hiện, truy vết, khoanh vùng, xét nghiệm nhanh, kết hợp điều trị hiệu quả, tiếp tục nâng cao ý thức người dân, khơi dậy tinh thần phòng chống dịch trong cộng đồng. Cũng như các địa phương khác, Trấn Yên cần phải vá các lỗ hổng trước đây, quan tâm khen thưởng, đồng thời xử lý kịp thời chống dịch với tinh thần cấp nào lo cấp đó, nếu cần mới có sự hỗ trợ từ cấp trên. Huyện cần bổ sung kế hoạch phòng chống dịch, nhất là phòng chống dịch trong bầu cử, thực hiện thật tốt yêu cầu 5K, trong đó đặc biệt chú trọng công tác khai báo y tế toàn dân, quản lý tốt các khu cách ly tập trung, tổ chức lấy mẫu xét nghiệm phân nhóm, sàng lọc theo nhóm, thực hiện điều trị cho bệnh nhân ở viện ca trở về, đảm bảo cơ sở vật chất cho các khu cách ly và phòng chống dịch. Phải chủ động hơn, cần xây dựng ngay kế hoạch bầu cử trong điều kiện dịch COVID-19, như bỏ phiếu tại khu cách ly hay đối với những người cách ly tại nhà. Khi có khu phong tỏa, phải điều chỉnh kịp thời các kế hoạch bầu cử đã xây dựng, có thể lấy người trong khu cách ly để tổ chức bầu cử.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm giúp các địa phương chủ động giải ngân vốn đầu tư công năm 2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai kế hoạch giao vốn từ đầu năm. Tuy nhiên, hết quý 1 năm 2021, các địa phương mới giải ngân đạt 290 tỷ đồng, trên tổng kế hoạch vốn đã giao là hơn 1.300 tỷ đồng. Trong đó, huyện Văn Chấn có giá trị giải ngân cao nhất khối địa phương, đạt trên 46% kế hoạch, thấp nhất là huyện Trạm Tấu mới đạt 3,7%. Nguyên nhân dẫn đến các địa phương giải ngân vốn thấp là do khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư, do giá vật liệu thép tăng đột biến nhiều lần nên ảnh hưởng lớn đến việc lựa chọn nhà thầu, tiến độ triển khai thực hiện dự án. Một số dự án phải điều chỉnh chủ trương đầu tư do bất cập của quy định mới trong việc giao vốn. Cùng với đó, một số dự án sử dụng vốn ODA chưa được Thủ tướng Chính phủ quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư nên chưa có cơ sở để tổ chức thực hiện và giải ngân dự án.
Theo số liệu thống kê của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Yên Bái, dư nợ bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 phát sinh từ đầu năm đến nay là 120 tỷ đồng. Các chi nhánh ngân hàng đã tháo gỡ khó khăn cho 91 khách hàng, trong đó cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi phí và giữ nguyên nhóm nợ cho 73 khách hàng với dư nợ 6 tỷ đồng, cho vay mới 18 khách hàng cá nhân với doanh số cho vay là 114 tỷ đồng. Trong 4 tháng năm 2021, các ngân hàng đã tiết giảm các chi phí trong hoạt động, đồng hành cùng với doanh nghiệp, người dân và hỗ trợ khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Sau sự xuất hiện của 5 ca mắc COVID-19 tại khách sạn cách ly tập trung gồm 4 chuyên gia Ấn Độ, 1 nhân viên khách sạn, đến thời điểm này tỉnh Yên Bái chưa phát hiện ca bệnh lây nhiễm trong cộng đồng. Tỉnh Yên Bái đã quyết liệt truy vết, cách ly, xét nghiệm đối với các F1, F2 liên quan đến các bệnh nhân mắc COVID-19. Đến nay, toàn tỉnh đã truy vết được 244 F1, 1963 F2 có liên quan đến các bệnh nhân mắc COVID-19. Trong đó có 244 F1 đều có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 và 235 mẫu âm tính lần 2 với SARS-CoV-2. Lấy mẫu hơn 1.700 F2 lần 1 và đều có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Tỉnh cũng kịp thời truy vết, cách ly, xét nghiệm các trường hợp liên quan đến các địa điểm theo thông báo khẩn của cơ quan chức năng. Đến nay, toàn tỉnh đã truy vết xác định được 620 trường hợp liên quan đến các địa điểm theo thông báo khẩn của cơ quan chức năng. Tất cả các F1 và các trường hợp có liên quan đến các địa điểm theo thông báo khẩn của cơ quan chức năng đều được đưa đi cách ly tập trung theo quy định. Trước diễn biến của dịch COVID-19 phức tạp, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh huy động cả hệ thống chính trị quyết liệt tham gia công tác phòng chống dịch, chủ động sẵn sàng mọi điều kiện để ứng phó với các tình huống dịch xuất hiện trên địa bàn.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình phức tạp của dịch COVID-19, hiện nay tỉnh Yên Bái đã khởi động và vận hành 10 khu cách ly tập trung. Các khu cách ly tập trung toàn tỉnh không chỉ đảm bảo cơ bản điều kiện cơ sở vật chất, ăn ở cho người cách ly mà còn tăng cường quản lý quy trình chặt chẽ, tuân thủ đúng các quy định về phòng chống dịch bệnh với mục tiêu cao nhất, đảm bảo tuyệt đối an toàn, không để lây nhiễm chéo tại khu cách ly. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19, người cách ly phải ký cam kết thực hiện nghiêm các nội quy quy định trong khu cách ly. Hàng ngày được nhân viên y tế tiến hành kiểm tra thân nhiệt 2 lần, ghi chép danh sách, theo dõi sức khỏe cụ thể, hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Bác sĩ Mai Xuân Hùng, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, phụ trách y tế, các khu cách ly tập trung tỉnh, nói.
Những người được cách ly và nhân viên y tế, vì như là hàng ngày sẽ phun khử khuẩn tại các khu bệnh nhân và khu vực xung quanh, sát khuẩn bằng cloramin lau giường bệnh và lau phòng hàng ngày. Và nhân viên y tế thì sẽ được mặc cái trang bị phòng chống dịch bệnh, tránh lây nhiễm chéo. Và khi tiếp xúc tại khu cách ly xong thì sẽ thay bỏ những cái đồ quần áo có chỗ quy định để riêng và tắm rửa ra ngoài khu vực nghỉ ngơi bên ngoài. Quyết tâm là bằng cái tinh thần cao nhất để đảm bảo chiến thắng dịch COVID chung cho Yên Bái nói riêng và cả nước nói chung.
Kiểm soát, theo dõi, giám sát camera liên tục 24/24 giờ tại các cơ sở, đảm bảo việc chấp hành các quy định về phòng chống dịch bệnh là nhiệm vụ thường xuyên của lực lượng đang làm việc tại khu cách ly tập trung trường Cao đẳng nghề Yên Bái. Qua hoạt động sẽ kịp thời chấn chỉnh đối với những người thực hiện cách ly. Khu cách ly tập trung trường Cao đẳng nghề Yên Bái hiện đang cách ly 179 trường hợp, xác định đảm bảo an toàn tuyệt đối. Khu cách ly là nhiệm vụ hàng đầu nên mỗi cán bộ, lực lượng tham gia đều nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định. Đại tá Nguyễn Đức Khỏa, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, chỉ huy khu cách ly tập trung trường Cao đẳng nghề Yên Bái nói:
Lực lượng làm công tác phục vụ trong khu cách ly trong thời gian qua được quán triệt giáo dục thì đã nêu cao tinh thần trách nhiệm ở các lực lượng, đặc biệt là lực lượng y tế, công an và quân đội, với tinh thần trách nhiệm phục vụ tốt nhất cho người dân, thứ hai là bảo đảm an toàn trong khu cách ly. Do vậy, trong thời gian vừa qua, 100% số cán bộ chiến sĩ và các lực lượng để làm nhiệm vụ cách ly, phục vụ cho khu vực cách ly ở khu vực số 3 sẽ nêu cao được tinh thần trách nhiệm và đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ bảo đảm cho người dân. Thông qua những lần tiếp xúc và nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, thì nhân dân rất hài lòng với cái thái độ trách nhiệm và cái kết quả phục vụ trong thời gian vừa qua. Bảo đảm an toàn trong khu cách ly thì trước hết là chúng tôi duy trì và thực hiện nghiêm túc các quy định của Bộ Y tế về khu cách ly, bảo đảm giãn cách và bảo đảm ở các người tham gia cách ly thì bảo đảm chấp hành nghiêm các quy định và có thường xuyên nhắc nhở, uốn nắn kịp thời thông qua các cuộc giao ban và thông qua loa truyền thanh.
Bên cạnh đó, công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ tại các khu cách ly tập trung cũng được quan tâm chú trọng. Thượng úy Vũ Tiến Anh, Công an tỉnh Yên Bái, Tổ trưởng Tổ an ninh khu cách ly tập trung, Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an tỉnh cho biết.
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thì chúng tôi đảm bảo cái khu vực cách ly này là an toàn, tuyệt đối. Kết hợp với tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, kiểm tra đồ của bệnh nhân, người nhà bệnh nhân gửi vào trong khu vực cách ly. Đảm bảo cái việc không mang những cái đồ vi phạm. Chúng tôi sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, đảm bảo an ninh trật tự trong khu vực cách ly, cố gắng hoàn thành thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Ngoài ra, vấn đề đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm được quan tâm chú trọng. Toàn bộ quy trình từ nhập nguồn thực phẩm, chế biến, vận chuyển, cung cấp suất ăn đều phải đảm bảo an toàn vệ sinh phòng dịch bệnh. Đảm bảo nguồn thực phẩm sạch, đơn vị lựa chọn nhà cung cấp có uy tín và cam kết hợp đồng đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm. Thực đơn mỗi bữa ăn được thay đổi thường xuyên nhằm đảm bảo chế độ dinh dưỡng với tiêu chuẩn tối thiểu 3.200 calo một người mỗi ngày. Trung tá Nguyễn Đức Tuấn, Phó Chủ nhiệm Kỹ thuật Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chỉ huy khu cách ly tập trung Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an tỉnh chia sẻ.
Sau khi tổ chức cách ly thì chúng tôi đã tổ chức thực hiện các công tác bảo đảm. Chúng tôi đã nhấn mạnh cái nội dung và bảo đảm ăn uống hậu cần. Đối với tất cả các cấp, các chỉ huy rồi các thủ trưởng cấp trên rất là quan tâm, chỉ đạo thường xuyên sát sao, luôn luôn ngày nào và bữa ăn nào cũng có một thủ trưởng đến đây kiểm tra. Chúng tôi đã đối với nội dung này thì chúng tôi đã tiến hành làm hợp đồng đối với mua bán thực phẩm là bảo đảm an toàn nhất. Sau đó là chúng tôi đã chế biến, tổ chức một cái khu chế biến rồi những cái khu nấu nướng là đảm bảo vệ sinh. Và thực đơn thì chúng tôi đã theo sự chỉ đạo của Bộ Chỉ huy tỉnh và chúng tôi đã nấu theo đúng cái thực đơn như vậy và luôn luôn là đảm bảo an toàn, chất lượng bữa ăn. Và đến nay thì qua phản ánh của nhân dân thì những công dân khu cách ly thì người ta phản ánh là thái độ rất là tích cực, họ đều khen là cái chất lượng bữa ăn tốt, bảo đảm kịp thời.
Hiện tại, tỉnh Yên Bái vận hành 10 cơ sở cách ly tập trung với khoảng 350 cán bộ, chiến sĩ, nhân viên tham gia phục vụ. Trong đó có 7 cơ sở của tỉnh do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh quản lý, 2 cơ sở của huyện Lục Yên, Văn Chấn và 1 cơ sở tại khách sạn Như Nguyệt 2 do Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Yên Bái quản lý. Các lực lượng điều hành tại khu cách ly tập trung đã tăng cường quản lý quy trình chặt chẽ, tuân thủ đúng các quy định về phòng chống dịch bệnh, đảm bảo tuyệt đối an toàn không xảy ra lây nhiễm chéo, sẵn sàng các phương án chủ động trong các tình huống dịch bệnh. Các cơ sở hiện đang cách ly tập trung 795 người, người cách ly được hưởng đầy đủ chế độ ăn, nghỉ theo quy định, được trang bị cấp phát đầy đủ vật dụng thiết yếu để phòng chống dịch. Trao đổi online với phóng viên anh Lê Mạnh Tuấn, huyện Trấn Yên, người cách ly chia sẻ.
Từ hôm tôi vào đây cách ly thì mọi điều kiện là tôi cảm thấy là cũng rất là tốt. Tôi thấy là vệ sinh là sạch sẽ, ăn uống thì đầy đủ, ngày 3 bữa, điện nước đầy đủ. Bác sĩ thì chăm sóc là rất nhiệt tình, chu đáo. Tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cùng chung tay cùng nhà nước và địa phương thực hiện tốt để đẩy lùi dịch bệnh.
Hiện tất cả khu cách ly tập trung chuẩn bị tốt mọi điều kiện cần thiết và sẵn sàng tiếp nhận khi có tình huống xảy ra. Với sự tích cực, chủ động và cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và ý thức trách nhiệm của mỗi công dân trong phòng chống dịch COVID-19 tại các khu cách ly tập trung cùng với cộng đồng xã hội, Yên Bái quyết tâm ngăn chặn đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, đảm bảo cuộc sống ổn định cho người dân và sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, năm 2021 là năm đầu thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19. Đây cũng là năm đầu thực hiện nhiệm vụ kế hoạch nhà nước 5 năm giai đoạn 2021-2025 với mục tiêu thu ngân sách địa phương đến năm 2025 là 7.000 tỷ đồng. Trong năm 2021, tỉnh Yên Bái đặt ra mục tiêu phấn đấu đạt số thu trên 4.000 tỷ đồng. Để hoàn thành số thu này, ngay những tháng đầu năm, ngành thuế Yên Bái đã phối hợp chặt chẽ với các địa phương đơn vị xây dựng kế hoạch thu theo từng tháng, từng quý nhằm hoàn thành tiến độ với số thu cao nhất, phản ánh của phóng viên chương trình.
Năm 2021, ngành thuế tỉnh Yên Bái xác định nhiệm vụ thu ngân sách hết sức nặng nề bởi khó khăn do thiên tai, dịch bệnh bất thường tác động không nhỏ đến tình hình sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm trong nước và xuất khẩu. Bên cạnh đó, nhiều cơ chế chính sách thuế, luật thuế mới có sự thay đổi đã ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp, dẫn đến số nộp ngân sách sụt giảm mạnh, khiến công tác quản lý thu ngân sách nhà nước gặp không ít khó khăn. Trước thực trạng đó, ngành thuế đã cùng với các địa phương tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế theo phương châm chính quyền luôn đồng hành cùng doanh nghiệp. Để đạt mục tiêu năm 2021 thu ngân sách trên địa bàn là 4.000 tỷ đồng, tăng gần 400 tỷ đồng so với năm 2020, bên cạnh sự nỗ lực của ngành thuế rất cần có sự chỉ đạo sát sao của các cấp lãnh đạo, sự vào cuộc đồng bộ của các ngành, các cấp, các địa phương trong triển khai các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế, tiếp tục đánh giá tác động của dịch COVID-19 và các ảnh hưởng khác đến công tác thu ngân sách, từ đó phân tích đánh giá lại tình hình, tăng giảm nguồn thu để xây dựng kịch bản thu ngân sách. Trong các tháng quý và cả năm, cùng với đó ngành thuế sẽ tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra, kê khai và kế toán thuế, tập trung quyết liệt việc thu nợ, khai thác triệt để các nguồn thu còn tiềm năng để bù đắp các khoản thu sụt giảm. Riêng đối với các khoản thu về đất, các địa phương cần triển khai đầy đủ đề án phát triển quỹ đất thu ngân sách tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái vừa mới ban hành. Theo đó, tỉnh Yên Bái đặt mục tiêu sẽ phát triển quỹ đất dân cư, đất ở đô thị, đất sản xuất phi nông nghiệp và đất thương mại dịch vụ năm 2021. Tỉnh phấn đấu số thu từ đất đạt trên 1.000 tỷ đồng. Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp trong 3 tháng đầu năm 2021, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Yên Bái đạt gần 700 tỷ đồng, bằng 30% chỉ tiêu pháp lệnh, trong đó thu cân đối đạt trên 460 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất đạt trên 220 tỷ đồng. Một số đơn vị thu đạt tỷ lệ cao như Chi cục thuế thành phố Yên Bái, Chi cục thuế khu vực Trấn Yên, Văn Yên, Chi cục thuế huyện Bình, Chi cục thuế huyện Lục Yên, phòng thanh tra, kiểm tra thuế. Là địa phương hàng năm sớm hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách trong quý 1 năm 2021, huyện Bình đã thu ngân sách đạt trên 62 tỷ đồng, bằng 24% dự toán pháp lệnh. Để hoàn thành số thu trong 6 tháng đầu năm, Chi cục thuế huyện Bình chủ động đánh giá những khó khăn thách thức, xây dựng chương trình nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị trong toàn ngành theo từng tháng và quý, tăng cường các biện pháp quản lý tổ chức thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đối thoại, tháo gỡ vướng mắc cho người nộp thuế. Là chủ hộ kinh doanh trên địa bàn huyện Bình, bà Trần Thùy Linh cho biết.
Đối với hộ kinh doanh thì tôi xác định là nghĩa vụ nộp thuế luôn phải đặt lên hàng đầu. Và chúng tôi thì được cái cán bộ thuế được hướng dẫn cài đặt các phần mềm về thuế, nên là trong quá trình nộp thuế thì chúng tôi luôn nộp đúng và đầy đủ số liệu, không phải thống kê, rà soát, con số chính xác thông qua phần mềm mà được các cán bộ hướng dẫn.
Ông Vương Văn Sen, Phó Phụ trách đội thuế số 1 thị trấn Yên Bình nói.
Đội thuế số 1 là quản lý 9 xã và một thị trấn, 8 xã một thị trấn. Thì báo cáo ông chí là trong cái công tác thu thuế từ đầu năm chúng tôi đã có những chú trọng những công tác tuyên truyền, hỗ trợ cho người các hộ kinh doanh. Trong cái công tác hỗ trợ đó, thứ nhất là tuyên truyền về các luật thuế và chính sách thuế và đôn đốc cái môn bài đầu năm. Cái thứ hai nữa, các hộ mà dùng hóa đơn quyền thì chúng tôi đã xuống hỗ trợ cho các hộ về tuyên truyền về công tác nộp thuế điện tử của năm và phấn đấu dần để chúng tôi sẽ đạt được các hộ kinh doanh đều kê khai và nộp thuế điện tử. Theo cái chủ trương của ngành đến năm 2022 là chúng tôi sẽ cố gắng đạt được 100%.
Chi cục thuế khu vực Trấn Yên và Văn Yên phụ trách địa bàn rộng với số thu cao. Vì vậy, ngay từ đầu năm cùng với việc triển khai thực hiện tốt kế hoạch công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, đơn vị còn phối hợp với các cơ quan truyền thông thực hiện công tác tuyên truyền theo đúng trọng tâm, trọng điểm với nhiều nội dung phong phú, đa dạng, đã tạo được sự đồng hành giữa chính quyền và doanh nghiệp. Trong quý 1 năm 2021, thu ngân sách trên địa bàn hai huyện đạt hơn 118 tỷ đồng. Trong đó, huyện Trấn Yên thu đạt trên 40 tỷ đồng, huyện Văn Yên thu đạt trên 77 tỷ đồng. Là kế toán trưởng hợp tác xã Hợp Nhất, huyện Trấn Yên, ông Phạm Văn Quyền chia sẻ.
Còn đơn vị thì, nếu mà nói về thuế thì chương trình làm bên chỗ khai thác khoáng sản thì những cái thuế và là chương trình mà phải nộp ngân sách như thuế giá trị tăng, phí bảo vệ môi trường và thuế tài nguyên. Đấy, nó có ba cái mình phải kê khai và nộp. Nói chung là những cái gì mà thay đổi mà về các thủ tục báo cáo thì cơ quan thuế luôn đồng hành và hướng dẫn các đơn vị là làm là theo cái gì mà công văn hay là những cái thông tư mới mà được ban hành.
Ông Nông Đức Quân, Phó Chi cục trưởng Chi cục thuế khu vực Trấn Yên, Văn Yên cho biết.
Dự kiến để thực hiện cái nhiệm vụ thu ngân sách trong thời gian tới thì tình hình vẫn sẽ gặp rất nhiều khó khăn do diễn biến của dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến hết sức phức tạp. Thì để thực hiện hoàn thành được cái nhiệm vụ thu ngân sách năm 2021, nhưng trong thời gian tới thì Chi cục thuế sẽ tập trung vào một số giải pháp sau. Là tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế, công tác kê khai nộp thuế hoàn thuế điện tử, cải cách thủ tục hành chính thuế theo đúng chỉ đạo của cấp trên để tạo những điều kiện thuận lợi tốt nhất cho người nộp thuế. Cái thứ hai là thường xuyên nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh của người nộp thuế để tham mưu cho cấp trên những giải pháp để tháo gỡ khó khăn. Cái thứ ba là đôn đốc thu theo đúng kịch bản thu đã xây dựng để làm sao có những giải pháp điều chỉnh thu kịp thời, tiếp tục áp dụng kiên quyết các biện pháp quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy định. Cái nữa là sẽ phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan để đẩy mạnh cái công tác thu, các khoản thu từ đất đai. Và cuối cùng là sẽ tăng cường kỷ luật kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ công chức trong thực thi nhiệm vụ.
Dự báo công tác thu ngân sách trong quý 2 năm 2021 sẽ gặp không ít khó khăn do tác động của dịch bệnh COVID-19. Để quyết tâm hoàn thành số thu đề ra, Cục Thuế tỉnh yêu cầu các tổ đội và chi cục thuế các huyện thị thành phố bám sát cơ sở, phân tích dự báo chính xác các nguồn thu, thực hiện nghiêm túc kịch bản thu trên cơ sở quan tâm đến việc miễn giảm tiền thuế đất và tiền thuế của chính phủ, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng các chính sách thuế mới, sửa đổi bổ sung xử lý kịp thời các vướng mắc cho người nộp thuế, phấn đấu đến hết quý 2 năm 2021, toàn tỉnh đạt số thu trên 3.500 tỷ đồng.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục khoa học và đời sống.
Chuyên mục khoa học với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chủ trương về phát triển khoa công nghệ, tỉnh Yên Bái đã đẩy mạnh nghiên cứu khoa học về môi trường, phát triển và ứng dụng công nghệ cao trong bảo vệ môi trường, thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu. Chuyên mục khoa học và đời sống hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Chìa khóa để Yên Bái thích ứng với biến đổi khí hậu. 6 năm thực hiện mô hình làng thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu, người dân ở thôn Mạ, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình đã thay đổi phương thức canh tác nông nghiệp theo hướng thông minh bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao ý thức trách nhiệm về bảo vệ môi trường. Theo đó, các giải pháp đã được người dân ủng hộ và hăng hái thực hiện như canh tác tổng hợp trên đất trồng sắn, đất sen bạch đàn, keo với sắn để cải thiện độ phì của đất, linh hoạt cây trồng trên đất lúa, chuyển đổi đất lúa sang sản xuất rau sạch, mô hình kết hợp chè, cà phê, cỏ chăn nuôi, cây ăn quả, ủ phân nuôi giun quế, nuôi gà trên đệm lót sinh học, chăn nuôi bán công nghiệp. Các giải pháp này đều tạo ra một quy trình khép kín. Các nhân tố trong quy trình đều được tận dụng triệt để mà lại đơn giản, dễ áp dụng. Tính thực tiễn cao vừa giúp giảm thiểu lượng khí thải nông nghiệp vừa đảm bảo sinh kế tăng thu nhập. Ông Nguyễn Văn Tám, trưởng thôn Mạ cho biết, bây giờ nuôi gà, nuôi trâu, bò, lợn mà không nuôi giun quế, làm đệm lót hay sử dụng chế phẩm sinh học thì không được. Mùi hôi thối ấy không chỉ ảnh hưởng đến chính gia đình mình mà còn là nguồn phát thải gây hiệu ứng nhà kính. Chúng tôi đều hiểu và tự giác làm theo. Đây chỉ là một trong số rất nhiều mô hình dự án được thực hiện trên địa bàn tỉnh nhằm đưa ra các giải pháp giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu, góp phần bảo vệ môi trường. Giai đoạn 2016-2020, trong các nhiệm vụ khoa học triển khai thực hiện mới có một nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến bảo vệ môi trường. Biến đổi khí hậu là nghiên cứu chế tạo lò đốt chất thải y tế ở các trạm y tế trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Còn lại phần lớn là các nhiệm vụ chủ yếu tập trung vào lĩnh vực nông lâm nghiệp có tác động gián tiếp bằng cách phổ cập tri thức để ổn định sinh kế nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu tại địa phương. Tạo ra những cơ hội việc làm mới do biến đổi khí hậu mang lại như dự án áp dụng quy trình xử lý rơm rạ thành phân hữu cơ vi sinh cho sản xuất lúa chất lượng cao, mô hình ứng dụng đệm lót sinh thái trong chăn nuôi lợn. Các đề tài dự án nghiên cứu ứng dụng các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng bảo vệ tài nguyên đất dốc, mô hình cộng đồng thích ứng với biến đổi khí hậu. Từ việc ứng dụng các mô hình nhiều cây trồng vật nuôi có khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu được đưa vào sản xuất như giống lúa Nghi Hương 305, Bắc Hương 9, Thiên Ưu 8, Hương Chiêm. Các giống lúa chịu lạnh J01, J02, DS1, giống lúa chịu hạn CH19, CH20, các giống ngô NK66, AG59, CP3Q, ngô nếp MX4, MX10, CP511. Ngoài ra, nhiều hành động giảm nhẹ phát thải khí thải nhà kính cũng đang được triển khai trong nông nghiệp như thực hiện các dự án phát triển sạch CDM, trong đó ưu tiên thực hiện chương trình giảm phát thải khí nhà kính thông qua việc phát triển trồng và bảo vệ rừng, chống suy thoái rừng và tạo sinh kế cho cộng đồng. Chương trình phát triển khí sinh học với trên 8.000 hộ chăn nuôi và trang trại đang áp dụng xử lý chất thải ngành chăn nuôi bằng bioga bạt, hầm bioga cung cấp khí đốt cho việc đun nấu và thắp sáng trong gia đình. Về sử dụng tiết kiệm và hiệu quả tài nguyên nước, tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh đã có một số mô hình tưới tiết kiệm nước cho cây trồng cạn do các hộ dân tự đầu tư xây dựng ở các xã phường Minh Bảo, Hợp Minh, Giới Phiên, Văn Tiến, thành phố Yên Bái, áp dụng công nghệ tưới nhỏ giọt và tưới tiết kiệm trong nhà lưới, nhà kính phục vụ diện tích tưới cho các loại cây ăn quả, rau màu, hoa với tổng diện tích 17,25 ha. Có thể thấy việc ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ, các kỹ thuật mới trong sản xuất nông nghiệp không chỉ góp phần tăng năng suất cây trồng vật nuôi, nâng cao thu nhập mà còn tăng khả năng phục hồi trước tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu. Sự thay đổi bất thường của thời tiết giảm nhẹ sự ấm lên toàn cầu bằng cách giảm khí thải nhà kính từ sản xuất nông nghiệp, hướng tới nền nông nghiệp bền vững. Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Dịch viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 ở Việt Nam đang có những diễn biến rất nhanh và phức tạp.
Nguy hiểm hơn là trong tình hình hiện nay, nhiều biến chủng của virus SARS-CoV-2 đã có mặt ở Việt Nam.
Mọi người không nên hoang mang, hãy bình tĩnh, nêu cao tinh thần cảnh giác, thực hiện tốt quy tắc 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung và khai báo y tế.
Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc đường dây nóng của y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh đảm bảo an toàn.
Toàn dân chung tay giữ vững thành quả phòng chống dịch COVID-19.
Vì một Việt Nam an toàn, không dịch bệnh.
Thêm hương vị, Omeli mang trà, Omeli rạng rỡ, Omeli
Tới đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.